This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Ái Bảy lại trở lại với quý thính giả trong một cái thời tiết rất là đẹp. Bây giờ bên ngoài thì trời nắng chan hòa nhưng mà rất là mát. Và thưa quý vị, từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được cô chào cô Nguyễn Thị Bái Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và xin chào anh Huy. Sao anh Huy khỏe? Nghe nói là thời tiết ở dưới rất là đẹp, đúng không?
Dạ, dạ, không biết thời tiết cô chắc cũng đẹp như vậy phải không cô?
Dạ đúng rồi, ở trên này thời tiết cũng đẹp, nào hoa nở tưng bừng.
Dạ, nở tưng bừng ở bên đây nhiều khi người ta nói nở te tét rồi đó. Nhưng mà nó còn không cô nữa. Nó quan trọng là nó còn không, chứ nở toe toét rồi cái là hết rồi luôn á.
Không, anh đào rụng thì là có hoa khác nó nở tiếp.
Ồ, vậy thì quá hay á cô ha.
À.
Thôi bây giờ mình trở lại cái vấn đề thời sự đi cô. Tại vì năm nay là cái năm có thể nói rất quan trọng với lại cái nước Mỹ, nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thì ứng cử viên độc lập là Kennedy Jr. đã chọn cô Shanahan làm phó trong cái liên danh của ông ta. Và điều này ảnh hưởng, cô thấy ảnh hưởng thế nào đối với lại Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump cô?
Thì vào ngày 26 tháng 3 tại Oakland, Oklahoma, thì ông Robert Kennedy Jr. thì người đã rời đảng Dân Chủ để ứng cử chức vụ Tổng thống với tư thế độc lập, thì đã giới thiệu cái người cùng đứng chung liên danh với ông là bà Nicole Shanahan, 39 tuổi, bà này rất là trẻ. Thì để mà biết liên danh Kennedy và Shanahan có ảnh hưởng như thế nào đối với ông Joe Biden và ông Donald Trump, thì chúng ta thử tìm hiểu coi bà này là người như thế nào. Thì căn cứ theo tiểu sử của bà này trên Wikipedia, thì mẹ của bà là người di dân Trung Hoa, cha là người gốc Ái Nhi Lan và Đức. Nhưng mà ông này mắc cái bệnh tâm thần rất là nặng. Thành ra gánh nặng mà nuôi con là đè là trên tay của người mẹ của bà này. Thì bà đã có một cái tuổi thơ rất là cực khổ và rất là khó khăn. Nhưng mà cũng phải nói là bà này là có một cái cá tính rất là mạnh mẽ và vượt qua hết những cái khó khăn từ cái thời niên thiếu để đi học rồi trở thành một luật sư. Và bây giờ là bà rất là giỏi về cái những cái kỹ thuật hiện đại của Big Tech và rất là xuất sắc trên cái phương diện mà điều hành và quản lý sự nghiệp của bà ta, nên là rất là giàu. Thì bà là một người đóng góp rất nhiều cho một số cơ quan gọi là từ thiện. Nhưng mà bà này lại có cái tư tưởng cực tả, được thể hiện qua việc tài trợ các tổ chức thiên tả và các ứng cử viên dân chủ với những nghị trình cực tả của họ. Điển hình là vào năm 2020 thì bà Shanahan là nhà tài trợ chính yếu cho cái biện pháp J, là một cuộc trưng cầu dân ý về cái gọi là cải cách tư pháp hình sự ở quận Los Angeles. Thì trong đó là nó giới hạn quyền hành sự của cảnh sát đối với tội phạm và nghi phạm, cắt cái giảm ngân sách của cảnh sát để chuyển sang cái dịch vụ hỗ trợ xã hội và tâm thần, là dùng chuyên gia xã hội và chuyên gia tâm lý để đối phó với tội phạm thay vì cảnh sát. Thì bà Nico Sanen cũng là người tích cực ủng hộ phá thai không giới hạn, ủng hộ nghị trình xanh, biến đổi khí hậu, ủng hộ cái vụ mà chấm dứt năng lượng hóa thạch, ngưng sử dụng dầu hỏa và ủng hộ các nghị trình toàn cầu hóa. Nghĩa là bà này là hoàn toàn là cái tư tưởng của bà là cực tả luôn. Thì bà này và người chồng cũ thứ hai là đồng sáng lập công ty Google, là những cái nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử bộ tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2020 thì bà này là hầu hết là tài trợ cho các ứng cử viên, trong đó là có Mariam Williamson và ông Pete Buttigieg. Thì ông Buttigieg hiện bây giờ là tổng trưởng về giao thông vận tải. Là bà cũng đồng tổ chức một buổi gây quỹ cho Buttigieg vào tháng 12 năm 2019 cùng với những nhân vật giàu có khác ở thung lũng Silicon. Và sau khi ông Joe Biden trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ thì là bà này đã ủng hộ ông Biden tới 25.000 do cái quỹ chiến thắng của Biden. Và vào tháng 5 năm 2023, khi mà ông Robert Kennedy Jr. đang thách thức Biden để tranh cái ứng cử viên tổng thống trong cái đảng Dân Chủ, thì là bà Sanen đã đóng góp tối đa là 6.600 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của ông Kennedy. Nhưng mà sau khi ông Kennedy rút khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ vào tháng 10 năm 2023 và tuyên bố là sẽ ứng cử với tư cách độc lập, thì đầu tiên là bà Sanen rất là vô cùng thất vọng và bà nói là sẽ không ủng hộ ông Kennedy. Tuy nhiên vào đầu năm nay thì bà đã đổi ý và tiếp tục ủng hộ ông Kennedy. Bà đã đóng góp 4 triệu cho cái quỹ gọi là Super PAC để trả tiền quảng cáo cho ông Kennedy trong 30 giây ở cái Super Bowl thứ 58. Ngoài ra thì còn ủng hộ phía sau cái quảng cáo này là ủng hộ những cái chi phí khác với cái trị giá là từ 5 tới 7 triệu đô la. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2024 thì là truyền thông có loan tin là bà Nico Sanen sẽ được ông Kennedy chọn lựa làm phó tổng thống. Và đúng vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố Oakland là nơi cư trú của bà Sanen, thì ông Kennedy đã công bố là chọn bà làm phó tổng thống trong cái liên danh tranh cử của ông. Thì ông Robert Kennedy Jr. trước khi rời đảng Dân Chủ thì ông thường mô tả ông là một cái người trung dung, không có theo đảng phái nào hết. Nhưng mà khi chọn bà Sanen là cái người cực tả đứng chung liên danh thì ông đã không còn giữ cái tư thế gọi là trung dung nữa, mà trở lại cái nguyên trạng là một người của đảng Dân Chủ mà lại cực tả. Là phải nói là đây là một bản sao của ông Biden. Thì theo các nhà phân tích chính trị thì liên danh Kennedy Sanen sẽ gây bất lợi cho ông Biden nhiều hơn là ông Trump. Vì cử tri của ông Trump thì chắc là sẽ không có bỏ phiếu cho một bản sao của Biden. Trong khi cử tri Dân Chủ thì có hai lựa chọn giữa ông Biden và ông Kennedy. Và thế nào họ cũng có sự so sánh giữa hai bà Kamala Harris là gốc Ấn Độ với bà Nico Sanen là gốc người Trung Hoa. Thì để coi là cái kết quả nó như thế nào. Nhưng mà nhiều người nói là bất lợi cho ông Biden nhiều hơn là bất lợi cho ông Trump.
Vâng, cảm ơn cô. Thì có một người Việt Nam, họ cũng biết thêm được mấy chữ Việt Nam ở bên Việt Nam. Thì họ nghe cô nói như này thì chắc họ cũng có thể nói thêm là cái bà Nico Sanen này á, là bà là thuộc loại là siêu cực tả đó cô.
Ồ, bà rất là cực tả.
Dạ. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi cô.
Okay.
Trở lại chuyện dài của Tổng thống Biden á. Thì Tổng thống Biden đó là cam kết sẽ xây dựng lại cầu Francis Scott Key đó sau cái vụ mà tai nạn nghiêm trọng. Nhưng mà cũng rất là lầm lẫn về việc đi tàu xe lửa đó, đi qua cái cây cầu này nhiều lần. Thì theo New York Post, trong cái ngày 26 tháng 3, thì Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu toàn quốc về việc cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, đó, tức là thuộc tiểu bang Maryland, là bị một tàu chở hàng đâm vào làm sập. Đó. Thì phát biểu của Tổng thống này đã khiến nhiều người bối rối, bởi vì chiếc cầu Francis Scott Key đó, là không có bất kỳ tuyến đường sắt nào đi qua. Và dư luận Hoa Kỳ cho rằng ông Biden đang lầm lẫn giữa những cái tuyến đường sắt Amtrak đi xuyên qua trung tâm thành phố Baltimore vốn được ông sử dụng để di chuyển từ quê nhà đến thủ đô trong cái giai đoạn mà làm thượng nghị sĩ từ năm 1973 đến 2009. Thì cái điều này cho thấy là đảng Dân Chủ có vẻ như thích ông Biden có năng lực hay không đủ năng lực tùy lúc. Tức là điều tra lấy tài liệu về nhà thì nói không đủ năng lực cho cuộc điều tra, nhưng mà khi bị vấp té như cơm bữa hay là nói chuyện nọ sọ chuyện kia đó, thì lại bào chữa, chứ lại không nói ông là không có đủ năng lực. Thì không biết là cô nhận xét điều này như thế nào cô?
Thì đây là cũng là một cái năng lực đặc biệt của ông Joe Biden. Là khi có dịp là ông lại bốc phét về cái sự liên hệ của ông với cái địa phương mà nơi xảy ra cái sự việc. Thì cho dù nó có vô lý tới đâu, trong trường hợp này thì cây cầu Francis Scott Key, cho dù nó không có cái đường sắt ở trên đó, nhưng mà tàu hỏa Amtrak khi nào mà chở ông Biden thì vẫn chạy qua được. Thì cái đó là cái năng lực đặc biệt của ông Joe Biden. Thì bây giờ là chúng ta không có nói chuyện này nữa, mà nên tìm hiểu xem cái cầu này nó có ảnh hưởng quan trọng như thế nào trong cái lĩnh vực thương mại, kinh tế vân vân. Thì cái cầu này là nó sập vào cái lúc nửa đêm, và lúc khoảng là một giờ hơn, thì lúc đó là rất là ít xe cộ qua lại. Thì lúc đó là có một nhóm thợ họ sửa đường trên cái cầu với những cái xe, chiếc xe của họ bị rơi xuống sông, thì là cứu được chỉ có 2 người thôi, còn 6 người nữa thì là không cứu được. Thì mới đây thì vớt xác được 2 người, nghĩa là còn 4 người nữa là còn mất tích. Thì đây là cái sự rủi ro về nhân mạng, nhưng mà nó không có nhiều, cũng may. Nếu mà nó xảy ra vào ban ngày thì không biết là cái sự thiệt hại nhân mạng sẽ lên tới mức nào, vì cái số lượng xe cộ qua lại trên cầu rất là nhiều. Thì cái cầu Francis Scott Key là cái tên của cầu là cũng là tên của tác giả của bài quốc ca Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là Star-Spangled Banner. Thì cầu được bắt đầu xây vào năm 1972 và được khánh thành vào ngày 23 tháng 3 năm 1977. Nó nằm ở bên ngoài hải cảng Baltimore và là điểm nối cuối cùng của xa lộ liên tiểu bang 695, và nó còn gọi là Beltway của Baltimore. Thì cây cầu nó có 4 làn xe, nó cái dài là 1.6 dặm, mà nhưng mà nếu mà nó kể luôn cả những cái con đường mà nối tiếp với cây cầu thì nó dài là gần 11 dặm. Thì kể từ năm mà 2021 thì cái lượng xe giao thông hàng năm qua lại trung bình là khoảng 12 triệu chiếc xe, thì tính ra trung bình hàng ngày là có 31.000 chiếc xe qua lại trên chiếc cầu, qua lại trên cầu. Còn nước ở dưới cầu, ở cái mực sâu của nước là khoảng là 50 feet. Cây cầu này là cái đường chuyển vận tấp nập của tiểu bang Maryland và là cửa ngõ ra vào hải cảng bận rộn nhất của miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Thì theo văn phòng của thống đốc Maryland thì hải cảng Baltimore đã vận chuyển khoảng 52 triệu tấn hàng ngoại quốc trị giá là 80 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023. Thì hải cảng này cũng vận chuyển tổng số là 847.200 chiếc xe nhỏ và xe vận tải hạng nhẹ. Thì đây là cái con số kỷ lục mà cao hơn bất kỳ hải cảng nào khác của Hoa Kỳ trong 13 năm liên tiếp về cái vụ mà vận chuyển xe. Thì ngoài vị trí đứng đầu trong số các hải cảng của nước Mỹ về vận chuyển xe nhỏ và xe vận tải nhẹ, thì còn có việc xuất nhập cảng máy móc ở ngành xây dựng và công nghiệp hạng nặng. và là nhập cảng đường và thạch cao. Thì nói một cách tổng quát, hải cảng Baltimore là đứng thứ 9 trong số các hải cảng lớn của Hoa Kỳ tiếp nhận hàng hóa, và tổng giá trị hàng hóa ngoại quốc đem về cho tiểu bang là khoảng là 40 triệu tiền thuế hàng năm. Thì hải cảng cũng cung cấp 15.000 công việc trực tiếp và khoảng 140.000 công việc liên hệ gián tiếp với 5 cái bến tàu công cộng và 12 bến tàu tư nhân. Thì khi mà chiếc cầu này sập đó, là khiến cho hải cảng phải ngưng hoạt động trong một thời gian, thì nó cũng có ảnh hưởng đến công ăn việc làm ở đây, và cũng như là trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, nhất là cái món hàng là xe hơi. Thì như đã nói là cầu Scott Key là cửa ngõ ra vào hải cảng, nên mà khi cầu bị sập là một cái trở ngại lớn, khiến cho những cái tàu chở hàng xuất cảng không thể từ hải cảng đi ra, và các tàu mà chở hàng nhập cảng cũng không thể đi vào trong hải cảng để mà cất hàng xuống. Thì ngoài các tàu buôn, các thương thuyền, thì hải cảng Baltimore còn đón nhận các du thuyền. Thì theo lịch trình trong năm 2024, thì sẽ có 12 du thuyền với 115 chuyến ghé bến và rời bến, chuyên chở khoảng là mấy trăm ngàn du khách. Thì tính trong năm 2023 đấy, thì hải cảng này đã đưa đón là 440.000 du khách của ba cái hãng thương thuyền du lịch nổi tiếng là Royal Caribbean, Carnival và Norwegian. Thì hiện nay cái việc quan trọng là phải dọn dẹp cho sạch cái hiện trường để các tàu thuyền có thể ra vào hải cảng, và việc xây cầu mới cũng sẽ tiến hành. Tuy nhiên, thời gian không thể xác định được là bao lâu. Thì xe cộ lưu thông qua cái cầu thì đã có những cái tuyến đường khác thay thế, và các tàu thuyền cũng có hai nơi thay thế tạm là hải cảng Norfolk ở Virginia và hải cảng ở New York. Thì bây giờ nghe nói là đang có một cái xe cẩu, cái cần cẩu rất là to để mà đưa tới cái chỗ này để mà câu đi những cái cầu mà nó bị sập, rồi những cái rất là to mà nó rất là cồng kềnh. Thì để coi là cái thời hạn mà gọi là dọn dẹp cái hiện trường này bao lâu để cho có thể là các cái tàu buôn có thể ra vào được như trước đây, thì mình để xem đây. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng rất là lớn đối với là công ăn việc làm của các nhân công ở trong cái hải cảng này.
Dân cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại vấn đề quốc tế, thì sau cái vụ việc xảy ra ở tại một cái buổi hòa nhạc ở bên Nga đó, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova đó, thì cái tuyên bố là rất khó tin rằng nhóm nhà nước Hồi giáo, tức là IS á, tự xưng có khả năng tiến hành cuộc tấn công khủng bố trung tâm tổ chức hòa nhạc ở Moscow hồi tuần trước. Và cái bà Zakharova này đã nhấn mạnh lại rằng là khẳng định của Nga đó là Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Krakow City Hall, và vụ việc chết chóc nhất là đối với Nga trong 20 năm qua. Nhưng mà trong khi đó thì IS đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow, và các quan chức Hoa Kỳ cho biết là có thông tin tình báo cho thấy là sự việc này do chi nhánh của IS tại Afghanistan và IS tại Khorasan tiến hành. Thì Ukraine đã nhiều lần phủ nhận có liên quan đến cái vụ tấn công, và bà Zakharova cho biết phương Tây đã vội vã đổ trách nhiệm cho IS như là một cách để chuyển hướng đổ lỗi cho Ukraine và các chính phủ phương Tây ủng hộ nước này. Cái chuyện này nó cũng Nga công nhận cũng rất là cứng đầu đó. Có nghĩa là IS thì nói rằng tôi đã làm đó, nhưng mà họ lại tìm cách vẫn đổ lỗi cho Ukraine, chắc là cũng có mưu đồ gì đây, phải không cô?
Thì đây là cái luận điệu của giới chức cầm quyền Nga, mà cái bản chất cộng sản trong cái con người của họ không bao giờ thay đổi. Bây giờ họ đổ lỗi cho Ukraine cũng là một cái chiến lược của họ, là tạo thêm cái nguyên cớ để tiếp tục cái cuộc xâm lăng. Thì lần đầu tiên là nước Nga nếm cái mùi khủng bố, mà dưới sự Nga bây giờ là dưới sự lãnh đạo của một tên trùm khủng bố lại bị tấn công bởi một cái thế lực khủng bố khác. Và cái tổ chức khủng bố này, như là anh Huy vừa mới nói, là họ đã minh danh khẳng định cái hành động khủng bố này là của họ. Thì có thể nói đây là một cái luật là nhân quả, nhưng mà chỉ tội cho những cái người thường dân vô tội là chết đâu là một trăm mấy chục người, mà bị thương cũng mấy trăm người. Đó, bây giờ họ, những cái người vô tội này là họ lãnh nhận cái hậu quả do cái giới chức cầm quyền của họ gây ra. Thì theo nhận định của ông, của một nhà báo tên là Frosty Woodridge, ông là một cái nhà truyền thông trên cái trang mạng News with Views, thì việc mà Putin lên án những kẻ khủng bố và nói là sẽ đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý là một cái điều rất là trớ trêu và là nực cười. Vì Putin chính là một cái tên khủng bố chính hiệu, giống như là Mao Trạch Đông, Stalin, Hitler và Mussolini là những tên khủng bố đã giết hàng triệu người, không cái ngoài mục đích, không ngoài cái mục đích là để truy tìm và là chiếm giữ cái quyền lực. Thì là Putin cũng vậy, để củng cố quyền lực thì chỉ trong 2 năm qua thôi, trong cái cuộc xâm lăng Ukraine, Putin đã nướng 100.000 thanh niên của người Nga ở trong quân đội Nga, giết chết 100.000 thanh niên trong quân đội Ukraine. Và cái số mà thường dân bị thương là nó từ là mấy trăm ngàn trở lên không. Đó. Thì Putin đã cho nổ tung nhiều thành phố, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng của Ukraine, là người đã đẩy hàng triệu người ra khỏi Ukraine. Thì có thể nói Putin là cái thế hệ thứ hai của Hitler, là một cái tên bạo chúa khủng khiếp và mang cái bệnh tâm thần là bị ám ảnh bởi quyền lực. Thì bây giờ thì cũng nên nói tới cái vụ mà khủng bố Hamas đã tàn sát 1.200 phụ nữ và trẻ em Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thì họ đã hãm hiếp, tra tấn những người này và sau đó thì bắt giữ 240 người làm con tin và giam giữ họ dưới các đường hầm ở Gaza để làm cái món hàng trao đổi với Do Thái. Thì Hamas chính là nguyên nhân của cuộc chiến tại Gaza. Nó khiến cho giờ đây là hơn 30.000 người đã chết vì các cuộc tấn công của Do Thái vào Gaza. Và trên 1 triệu người phải rời khỏi Gaza, là hầu hết bị tàn phá mà coi như là bị san bằng, không có thể mà ở đó được. Thì Hamas biết rằng người Do Thái sẽ chiến đấu tới cùng vì sự sống còn của họ. Hamas cũng biết rằng Do Thái có một quân đội rất là mạnh mẽ để tự vệ, và cũng biết rằng Do Thái sẽ làm mọi cách để tiêu diệt họ. Sorry, nhưng mà những cái tên khủng bố Hamas đó, nó có cái niềm tin rằng là nếu mà chết vì Allah bằng cách giết người Do Thái thì sẽ được ban thưởng cho 72 trinh nữ ở cái thế giới bên kia. Thì có thể đây mới là, có thể đây là cái lời giải thích cho hành động khủng bố tự sát của bọn khủng bố Hamas. Thì ở Hoa Kỳ có những người biểu tình ủng hộ Hamas với những lá cờ Palestine, như là đất nước này là của người Palestine. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là ai đã đưa những người đó vào nước Mỹ? Có rất nhiều dự đoán là những kẻ khủng bố Hồi giáo vào được nước Mỹ đang tập hợp các nhóm khủng bố nằm vùng và sẽ chọn một cái địa điểm tương tự như ở Moscow để ra tay khủng bố. Là nếu mà chúng nó ra tay thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người Mỹ sẽ bị chết tại các rạp hát hay là tại các trận đấu thể thao như bóng rổ, football hoặc là hockey v.v. Thì tuy nhiên, ông Joe Biden với mục đích là gây dựng một cái lực lượng cử tri để cho đảng Dân Chủ muôn năm nắm giữ quyền lực, cũng là quyền lực, nên vẫn tiếp tục mở toang cửa biên giới cho nhập cư tất cả mọi thành phần, bất chấp bọn khủng bố trà trộn vào đất nước của chúng ta. Thì vào cuối tuần qua thì chúng ta đã nhìn thấy trên TV là có hàng trăm người tị nạn nhập cư bất hợp pháp đã xông vào và tấn công vào trong cái hàng rào của quân đội ở tại El Paso, và bây giờ thì họ đang sắp hàng, không biết là bao nhiêu người đang từ ở Mexico sẽ qua El Paso lần nữa. Thì bây giờ những cái thành phần này là một phần của hơn 11 triệu người đang tràn ngập các thành phố của chúng ta với những cái tội ác, những cái bệnh tật, trong cái tình trạng vô gia cư và cái hỗn loạn rất là mình đã chứng kiến hàng ngày. Thì nhiều giới chức an ninh Hoa Kỳ đã cảnh cáo về bọn khủng bố này sẽ ra tay, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Dạ, cảm ơn cô. Thì Nga đó thì mới bị một cái vụ khủng bố, thì họ nói rằng họ sẽ tiêu diệt những người mà tạo ra những cái khủng bố này. Nhưng mà trong một vài cái bình luận của trên trang mạng đó, thì có người nói rằng Nga mới chính là siêu khủng bố đó, thưa cô.
Đúng, rất là đúng.
Vâng, tới đây thì thời gian chúng ta cũng không còn nữa. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Xin được hẹn với quý vị vào chương trình chiều thứ sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô lúc nào và gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và cũng chúc quý thính giả cùng anh Huy một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.